Thành ra học cái đoạn này là kỹ rồi mình mới thấy có nhiều cái lý thú, có lợi ích lớn trong cái vấn đề tu hành của mình. Thì tới đây ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi thiên nữ, tức là hỏi thiên nữ là đối với trong cái ba thừa thì cầu thừa nào, thì thiên nữ mới đáp rằng tùy duyên thôi, nghĩa là nếu mà cần dùng cái pháp mà thanh văn để mà giáo hóa chúng sanh á, thì hiện làm thanh văn, còn cần dùng cái pháp nhân duyên để giáo hóa chúng sanh thì hiện làm bích chi Phật, cần dùng pháp đại bi để giáo hóa chúng sanh thì hiện làm đại thừa. Thì như vậy tức là thiên nữ này có thể hiện làm thanh văn, có thể hiện làm bích chi, có thể hiện làm đại thừa, nhưng mà thiên nữ mà thí dụ như là người mà vào trong rừng chiêm bạc thì chỉ ngửi có một mùi hương chiêm bạc thôi, ngoài ra không có hửi cái mùi hương gì khác nữa. Cũng vậy, cái người mà vào trong cái thất này thì chỉ nghe cái mùi hương của công đức Phật, không còn ưa thích nghe mùi hương của thanh văn bích chi Phật. Thì như vậy để thấy rõ thiên nữ này là chỉ hướng đến như là Phật thừa thôi, cái chỗ mục tiêu chính là chỉ hướng đến là Phật thừa thôi, nhưng phương tiện tùy duyên mà hiện ở nơi tam thừa để dẫn dắt mọi người đồng trở về Phật thừa đó. Vì vậy cho nên là cái câu đáp của thiên nữ cho thấy thiên nữ nghĩa là tuy là hướng về Phật thừa đó nhưng mà cũng không có kẹt, không có kẹt ở nơi nhất thừa mà cũng không có kẹt ở nơi tam thừa. Tuy chí nguyện là ở nhất thừa nhưng mà tùy duyên thì cũng hiện được ở nơi tam thừa, thì như vậy mới gọi là tự tại, không có vướng kẹt. Rồi thì thiên nữ mới ví dụ, mới nói thêm như là có những cái vị đế thích Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương, Long Thần vân vân vào trong thức này, thì nghe cái ngài Di Ma Cật mà nói chánh pháp này rồi thì đều nghĩa là ưa thích cái mùi hương của công đức Phật thôi, rồi phát tâm mà đi ra, nghĩa là đến đây thì nghe nói pháp thì chỉ còn có thích cái mùi hương của công đức Phật thôi, bởi vì nghe nói cái pháp mà vi diệu bất khả tư nghị này thì cho nên là đâu còn thích những cái gì khác nữa, cho nên chỉ ưa thích cái mùi hương của công đức Phật rồi phát tâm mà đi ra, tức là để chỉ cho cũng không có đắm trước ở trong đó, dù là trong đó là cảnh giới Phật nhưng đến đó vào đó nhưng mà rồi không có trụ, không có trước ở trong đó. Rồi tới đoạn này ngài Xá Lợi thiên nữ mới nói tôi nè ở đây đã 12 năm rồi, thì từ lúc ban đầu chẳng có nghe nói những cái pháp thanh văn bích chi Phật mà chỉ nghe thường là cái pháp gọi là đại từ đại bi của Bồ Tát và cái pháp mà bất khả tư nghị của chư Phật kia thôi. Tất nhiên là chỉ có một pháp mà gọi là đại thừa đến nhất thừa thôi. Thì ngài rồi cái thất này thiên nữ nói là trong thất này nó có nghĩa là đủ thường hiện ra 8 cái pháp mà chưa từng có được. Thì ở đây thiên nữ ở 12 năm mà chỉ nghe những cái pháp mà đại thừa, những cái pháp của chư Phật thôi, thì 12 năm đó là chỉ cho 12 xứ thập nhị xứ. Ở trong 12 xứ đó thì thiên nữ thường luôn luôn là sống trở về với tri kiến Phật, ngoài ra thì không có duyên theo những cái pháp gì khác, chỉ có cái tùy duyên để mà dẫn dắt mọi người thì thể hiện thôi. Thì ở trong 12 xứ cũng giống như là trong ngay nơi thân này thì chỉ sống trở về, thường là sống trở về với tri kiến Phật, tự nhiên là thấy sắc nghe tiếng và ngửi mùi gì cũng luôn luôn sống về với tri kiến Phật đó thôi. Cho nên là kế thì thiên nữ mới nói rằng trong cái thất này nó có 8 pháp chưa từng có được. Cái pháp mà thứ nhất là ở đây thì là thường có cái ánh sáng, cái hào quang sáng của màu sắc vàng ròng, nó chiếu soi cả ngày đêm không có đổi khác. mà không cần đến những cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng để mà soi sáng. Đó là cái pháp chưa từng có được thứ nhất. Thì đọc qua chỗ này rồi á, nghe chỗ này rồi á, thì mấy anh đệ có ngộ được cái gì chưa? Nghĩa là trong cái thất này, không? Thường dùng cái ánh sáng mà màu sắc vàng rồng nó chiếu soi thôi, cả ngày đêm không có đổi khác, không có dùng đến ánh sáng của mặt trời, mặt trăng soi sáng, không? Thì ở đây mình có ánh sáng đó không? Cho nên là nếu mà gọi là có cái cặp mắt bệnh lanh lợi thì ngay đây là thấy rõ, thì mình cũng đang ở trong thất này rồi, cũng có đủ ánh sáng đó, nhưng mà tại sao lại nó không có hiện mà phải nhờ tới ánh sáng mặt trời mặt trăng? Thì như vậy để mình thấy rằng rõ ràng trong cái thất này á, thì ở đây mình thấy rõ cái ý là thất này không phải là cái thất tầm thường rồi, không phải là cái thất mà bằng cây, bằng đá, bằng gạch, bằng ngói nữa. Nếu mà cái thất bằng cây, bằng đá, bằng gạch, bằng ngói á, thì dĩ nhiên là phải cần đốt đèn rồi. Mà ở đây thì mới để nhớ lại như đoạn trước đó, là cái thất này ông Duy Ma Cật ông dẹp mà trống trơn hết, mà dẹp hết mọi vật sở hữu, chỉ để một cái giường bệnh. Thì trống trơn hết là chỉ cho cái không như lai tàn, tức là tánh không như lai tàn, hay là cái thể mà gọi là thể mà chân thật không một vật mà lục tổ ra nói. Thì trong cái không đó thì nó trống sạch hết mọi cái sở hữu, không một vật mà, nhưng mà chỉ để một cái giường bệnh thôi. Tất nhiên là trong đó là không chứa một cái gì hết, nhưng mà không chứa một cái gì hết á, thì làm sao mà vào được trong thất này? Cho nên rồi chỉ nhờ cái phương tiện là một cái giường bệnh là thôi dứt hết nội duyên đi thì tự nhiên vào được. Nó là bệnh là thôi dứt hết các duyên, nhưng mà thôi dứt hết các duyên thì mới vào được cái thất tánh này, cái sân như lai tàng này. Mà khi mà đã vào được ở trong đây rồi thì mình sẽ thấy sao? Tức là khi mà vào được trong thất này rồi thì trong đó tự có ánh sáng chiếu soi, mà không nhờ phải ánh sáng mặt trời mặt trăng bên ngoài rọi đó như hàng ngày của mình đây. Cho nên là thấy được cái đó, ý nghĩa đó thì mới thấy được cái hay, cái lý sâu ở chỗ này. Mà chính ba điểm này á, thì sư Sùng Kính Băng Đàm khai thị cho ngài Đức Sơn á, tất nhiên là một bên mà ngài Đức Sơn ngài hầu ngài Sùng Kính đó, rồi hầu quá phiên thì ngài cáo lui đi ra rồi trở vào, thì ngài thưa rằng bên ngoài tối đen tất nhiên là cần phải có đèn soi sáng. Nhưng mà tối đen tất nhiên là bây giờ cần phải có đèn soi sáng, thì ngài Sùng Kính là liền nó là ông nó là không ông tối ông cần đèn soi sáng thì thôi, thì ta cũng đốt cái đèn cho ông soi. Cho nên ngài Sùng Kính ngài đèn đốt cái đèn ngài trao cho, thì ngài đốt ngài trao cho. Thì như vậy thì nhưng mà ngài Đức Sơn ngài vừa đưa tay nhận thì ngài Sùng Kính mà liền thổi tắt. Thì như vậy thì nghe đó liền đại ngộ. Thì tất nhiên là để ngài ngầm chỉ như là ngay nữa anh đã tự có ngọn đèn từ thế nào rồi, mà ông không hay không biết. Cho nên là vừa đưa cái là cũng như để nhá cái được gợi ý thôi, nhưng mà ông vừa cầm thì thổi tắt. Thì như vậy là ông nhận ra ngay mình là có cái ngọn đèn nó sáng từ thế nào. Do đó cho nên chúng ta là mới là cái ánh sáng mà gọi là chân thật hàng hữu của mình. Thì đó là cái ánh sáng như là từ thể chí chung, mà không cần phải mặt trời mặt trăng mà nó soi đến. Thì như vậy nó mới là tự sáng. Thì khi mà nhận được ánh sáng này rồi thì như vậy mới thấy rõ nó là nó vốn xưa nay nó chưa từng tối, cho nên không còn sợ bị tối nữa. Thế nên là cũng không còn phải đợi trăng lên, không còn phải đợi mặt trời mọc. Vì vậy cho nên khi mà nhận được ánh sáng này rồi á, thì thấy như là cái là
trong cái tháp này nó thường là nó có ánh sáng đó, mà cái tháp này là cái tháp gọi là trống, tuy nhiên là nó sạch hết những cái duyên, không có thiếu một việc gì. Nhưng mà có một điều nên là khi mình thôi dứt các duyên rồi thì do phải thôi dứt các duyên rồi tâm mình nghĩa là tự nó trống rỗng, nó xong đi á, thì như vậy thì mình mới có thể mà gọi là vào được thất này và mà gọi là pháp hiện ra cái ánh sáng mà chân thật này. Còn không như vậy á, không như vậy á thì sao, thì trái lại á thì mình chỉ thấy ở trong cái thất này nó toàn là bàn ghế ngổn ngang, người vật lộn xộn như mình đang ngồi đây. Đó. Tại vì sao? Mà tại vì tâm nó chưa trống. Tâm chưa trống cho nên là thấy đủ hết, nào là bàn ghế ngổn ngang, người vật nó lộn xộn. Vì vậy khi mà tâm trống rồi thì cái ánh sáng kia nó mới hiện. Thì nhận ra được ở chỗ đó thì mới thấy được cái gọi là cái bí thật mà ở đây cũng như thi ngữ mà muốn chỉ, thành ra chỉ đó là chỉ cho cái thất mà gọi là cái thất ở nơi tâm thể của mình. Thì đó là cái điều mà gọi là chưa từng có được thứ nhất, rồi cái điều mà chưa từng có được thứ hai là vào trong đây thì gọi là không có bị những cái cấu nhiễm nó làm gọi là não đứt não. Thì như vậy con này càng cho mình thấy rõ hơn là cái thất này là không phải là cái thất bằng vật chất rồi, không phải là cái thất bằng cây ngói nữa rồi. Nếu mà cây ngói thì có gì mà cấu nhiễm là bức não, bức não cây ngói thì đâu có gì bức não. Mà đây là muốn chỉ cho cái thất ở trong đó, cái thất là vô tướng đó. Thì vào được cái trong cái phân như lai tàng đó, thì cái đó mới là cái chỗ mà gọi là không có bị những cái cấu nhiễm nó bức não. Rồi cái thứ ba, cái pháp mà thứ ba chưa có được là những vị trời rồi các vị Bồ Tát thường tụ hội trong đây không dứt, chứ mà không có lúc nào mà dứt những vị Bồ Tát, những vị trời luôn luôn tụ hội trong đây. Rồi cái pháp thứ tư đó là trong đây thì thường nói về sáu pháp ba la mật và những pháp bất tối chuyển, cũng như là luôn luôn nói những cái pháp đại thừa, những cái pháp mà hướng thẳng đến giác ngộ thành Phật. Rồi cái pháp thứ năm, pháp thứ năm thì ở trong đây thì thường trỗi những cái nhạc trời bậc nhất vang la thành những cái tiếng pháp để giáo hóa. Thì như vậy là mỗi tiếng đều biến thành tiếng pháp hết. Thì như vậy vào được trong thức này thì mình nghe luôn luôn là nghe những cái tiếng gì cũng chuyển thành những cái tiếng pháp, những cái tiếng nhạc trời, chứ không còn có những cái tiếng phân biệt như xưa nữa. Cái điều mà thứ sáu chưa từng có được là trong cái thất này sẽ có đủ bốn cái coi lớn chứa đầy những cái của báo cứu giúp cho mọi người, nghĩa là không có cùng tận. Thì như vậy bốn cái coi báo này thì đây là chỉ cho trong này đầy đủ những cái coi pháp bảo. Vì đầy đủ những coi pháp bảo cho nên là có thể là cứu cấp cho mọi người không có cùng cảnh, cho nên vào được trong này, sống được trong này thì nghĩa là cho mọi người, nghĩa là gọi là dùng pháp thí mà thí cho tất cả mọi người, nhưng mà không bao giờ mà cùng cảnh không gì hết. Vậy cho nên ngài cô chi mà khi mà ngài ngộ nghe một ngón tay mà của ngài Thiên Long chỉ cho rồi đó, thì sau này ngài khi mà sắp tịch ngài mới nói với chân chúng rằng như là ta từ khi được một ngón tay thiền của Thiên Long từ đó cho đến ngày nay dùng mãi không hết, chỉ một ngón tay thiền thôi mà dùng mãi không hết, để chỉ cho cái chỗ này nhận được ở chỗ này rồi thì nó đã dùng mãi không hết. Rồi ở trong cái thất này thì vô lượng các vị Phật ở mười phương, khi mà cái vị thượng nhân này chứng nhân viên Bồ Tát mà nghĩ đến thì các ngài liền bước và hiện đến nói những cái pháp bí mật của chư Phật rồi xong đi trở về. Thì như vậy là để chỉ cho ở trong đây mỗi điểm đều giác. Nhưng mà ở trong này thì mỗi niệm đều giác hết, cho nên là niệm niệm không qua rồi chánh giác, cho nên vừa nghĩ đến chư Phật thì Phật liền đến, bởi vì không còn con niệm mê mà luôn luôn là niệm giác, cho nên là có khởi nghĩ là điều ở trong giác, cho nên vừa nghĩ ra thì Phật có đến. Điều là sau cùng á là ở trong đây thì tất cả những cái cõi tịnh độ của chư Phật là những cung điện của chư thiên cũng đều hiện ở trong đây. Thì như vậy là trong cái thất này nó đầy đủ những cái diệu dụng mà gọi là bất khả tư nghị, cho nên gọi là những cái pháp mà gọi là chưa từng có mà có được. Thì như vậy một phần khi mà mình đã vào được ở trong đây rồi, tất nhiên là vào được trong thất này, nhận ra được cái pháp thân mà vô tướng của mình đó, thì đâu còn có cái pháp gì để mà bận lòng nữa. Vì vậy cho nên ở đây Thiên Ngữ mới nói rằng ai mà vào được cái trong cái thất này, thấy được những cái việc bất khả tư nghị đó mà lại còn ưa thích những cái pháp thanh văn nữa ư? Tức là vào được, thấy được, nhận ra được cái pháp mà gọi là chân thật này nó quá hay, quá sâu rồi, thì đâu còn cái bận lòng với những cái pháp gì khác nữa. Thì cái điều này nhiều khi kinh mới thì mình nghe nhưng mà đời có khi cũng chưa có tin lắm. Nhưng mà thật ra khi mà mấy đệ mà có được cái duyên công phu mà nó đến nơi phối hợp được ở chỗ này, nhận ra được ở chỗ này rồi thì mới thấy quả thật là như vậy. Khi mà nhận ra được cái chỗ mà gọi là cái lý thật này rồi thì mình mới thấy nó là một cái việc mà gọi là rất là gọi là hy hữu, coi như là từ không biết bao nhiêu kiếp rồi mình đã lăn lộn ở trong cái dòng sinh tử này, nó trồi lên, nó trục xuống, rồi nó vô minh, nó chạy đầy. Mà khi mình nhận ra được cái chỗ chân thật mà bất sinh bất diệt này rồi thì thấy trong đó nó quá hay, mà cũng đủ cái niềm tin, thấy rõ trong này nó cũng đủ những cái diệu dụng mà không có thể mà lường được. Vì vậy cho nên thấy được cái chỗ này thì mới tin rõ ràng, nghĩa là những cái lời Phật nói thật là chân thật, cũng như những cái lời của chư tổ đã nói cũng là không sai. Thì như vậy mình chứng thật được, nghĩa là kinh điển cũng như những lời Phật ngay trong cái cuộc sống của mình. Thì như vậy thì mình mới đủ niềm tin vững vàng. Vì vậy cho nên mọi người mới để cố gắng để mà nỗ lực để mà thực hiện công phu của mình, để khi mà cái duyên, những cái vọng tưởng mà nó tạm yên tạm lặng, mà có những giây phút mà mình nhận ra được cái chỗ sáng suốt này thì để cho mình mới thấy được gọi là cái chứng nghiệm được cái lời của Phật nói nó là chân thật, nó rõ ràng, mình có thể mình thực hiện được, mà chứ không phải là chỉ có ở trong kinh sách hay là trên chữ nghĩa thôi.